Có rất nhiều, nhưng chúng ta có thể lấy bốn môn: giáo, lý, hạnh, duy nạp. Bàn riêng thì có tông phái thuộc về giáo môn, tông phái thuộc về lý môn, tông phái thuộc về hạnh môn và tông phái thuộc về quả môn. Nghĩa hẹp của giáo tức là ngôn giáo, nghĩa là thiên trọng bên lời nói, văn tự thuộc về kinh luận là danh thân, cứu thân, văn thân, vân vân. Nghĩa rộng của giáo thì bao quát cả luật nghi, chế độ, hành thi. Nay lấy nghĩa hẹp này, nghĩa là dùng lời nói chi biểu nghĩa lý, khiến người nương theo đó có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển khổ thành vui, chuyển phàm thành thánh và chuyển chúng sanh thành Phật. Lý là giải rõ nghĩa lý của giáo dựa theo các văn tự phân biệt hoặc ngàn hoặc muôn cho đến số vô lượng, nhưng chính ở tâm tế kia thì một đạo thanh tịnh, một lý bình đẳng, lìa ngoài các thứ lời nói. Hạnh là nguyên lý khởi hạnh từ đây đến kia, như người đi đường. Lý chỉ bình đẳng, hạnh có thứ lớp: một bước, hai bước, một dặm, hai dặm, cho đến muôn dặm. Hàng phàm phu thành Phật cũng lại như thế. Vị thứ đó gồm có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nhẫn đến đăng địa thập thành quả. Quả chưa viên mãn nên phải tiến hành từ nhất địa, nhị địa, nhẫn đến thập địa và lên ngôi đẳng giác, diệu giác. Giác hạnh viên mãn hoàn toàn thành tựu. Quả nghĩa là nơi lý thì dư quyền, mà quả thì sung thực. Lý dùng để khởi hạnh, hạnh dùng để thành tựu quả, quả thì sự nguyên dung. Lý cũng toàn lộ bài, chỉ có chân thực thôi. Bốn phần kể trên, giáo thuộc về kinh giáo, lý tức là tâm bồ đề chân thực bất nhị, hạnh chính là đại từ bi để khởi mười độ muôn hạnh, quả là muôn đức toàn đầy, một vị không ngại. Nương nơi đại từ bi mà khởi phương tiện thiện xảo, dự dụng. Bốn môn tông phái này, mỗi môn đều có kinh luận để làm tông bản. Trong các kinh luận đối bốn môn này, quân bình tròn khóc, không phiên dựa bên nào, mà làm chỗ quyền hiểu cho người, rốt cùng đều được lưu thông. Lấy kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lâm Nghiêm và luận Đại Thừa Khởi Chứng làm tọt, có thể tóm được Phật đề chương để có hệ thống hoàn toàn. Để đây kể tiếp các tông phái Đại Thừa theo sự chiến lập của Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Phần này giải thích cho biết, trước khi giảng về Đại Thừa thì chúng ta phải biết qua các tông phái của Đại Thừa. Tông phái của Đại Thừa rất nhiều, nhưng theo Ngài Thái Hư thì Ngài căn cứ vào bốn phần giáo, lý, hạnh, quả để mà nhiếp hết các cái tông phái của Đại Thừa. Thì phần đó sẽ bàn sau. Bây giờ trước hết giải thích thế nào là giáo, thế nào là lý, thế nào là hạnh, thế nào là quả. Đó, thường đây là tôi nói riêng ở ngoài, thường như quý vị học một bộ kinh, bất cứ bộ kinh nào trong nhà Phật cũng đều chia ra cái bốn phần giáo, lý, hạnh, quả hết. Không một quyển kinh nào mà không đủ bốn phần ấy. Ví dụ như quý vị học kinh Di Đà chẳng hạn, thì khi mà ở trong đó nói là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vậy gốc nhân danh, nghĩa là kể một mặt do Đức Phật Ngài thuyết trình ra mình nghe, thì cái đó gọi là giáo. Giáo tức là ngôn giáo, dùng lời nói để giảng dạy, thì cái phần giảng dạy đó thuộc về giáo. Nhưng mà trong cái giáo đó, giảng dạy đó nó có lý nghĩa gì, cái lý nghĩa mà trong đó muốn nói thì thuộc về lý. Mà khi cái lý đó Đức Phật dạy ra để mình tu, tu bằng cách nào, thì trong đó dạy mình phải làm sao để đạt được cái lý đó, phải tu thí lớp thế nào, thì gọi đó là hạnh. Mà khi mà mình tu rồi thì kết quả ra sao, thì cái kết quả đó phải là quả. Tôi nói rằng ví dụ như kinh Di Đà thì Đức Phật dạy mình phải hiểu biết cho rõ về những cái phần y báo, chánh báo ở cõi Cực Lạc, thì những cái phần giảng dạy đó thì gọi đó là giáo. Rồi ở trong đó hàm chứa cái lý thuyết là tịnh độ hay là Cực Lạc. Khi nào tâm mình nhất như thì Đức Phật Di Đà sẽ hiện, cõi Cực Lạc sẽ bài, thì đó là lý. Hạnh thì con có dạy mình phải hoặc niệm Phật một ngày hoặc hai ngày cho tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì khi nhắm mắt được về cả Phật thì cái đó niệm Phật thứ tệ như vậy gọi là hạnh. Kết quả khi mình đủ tâm đức thì được chết, được giảng sanh về cả Cực Lạc, đó là quả. Như vậy thì giáo, lý, hạnh, quả đầy đủ trong từng mỗi diễn kinh. Ở đây đối với Đức Ngài Thái Hư thì Ngài căn cứ là bốn phần giáo, lý, hạnh, quả ấy mà nhất thuộc hết các môn phái của Đại Thừa. Vì vậy cho nên ở trong đây trước hết giảng về phần giáo. Giáo thì Ngài nói tất cả, nếu mà theo cái nghĩa hẹp đó, thì giáo là chỉ trên môn giáo, là dùng lời nói giảng dạy. Còn nếu nói là cái nghĩa rộng á, thì tức là sao? Tức là bao quát tất cả lực nghi hành động nhân dân để đều nằm trong cái giáo hết. Ở trong đây có những chữ mà quý vị đọc chắc không thế nào hiểu. Như đây nói rằng chuyên cộng bên lời nói, văn tự, thuộc về kinh luận và danh thân, tứ thân, văn thân. Thì quý vị biết danh thân là cái gì? Tứ thân là cái gì? Văn thân là cái gì? Có quen chưa? Chắc là mấy cái đó khó hiểu. Tức là thường thường chúng ta mà đọc sách thì trong đó, trong những cái lời lẽ trong sách ấy, là dùng những cái gì? Những danh từ, phải không? Kết hợp nhiều danh từ lại để thành một cái, thì nhiều danh từ kết hợp lại gọi là danh thân. Chữ thân tức là kết hợp, chữ danh tức là những danh từ. Mà do nhiều cái từ kết hợp thành câu, và nhiều câu kết hợp lại thành bài, thì nhiều câu kết hợp thành bài gọi là tứ thân. Chữ tứ là câu, mà chữ thân tức là sự kết hợp. Tự nhiên nói thân này là do kết hợp bởi tứ đại ngũ uẩn nhân dân lại, chứ đâu phải nó có một cái, thành ra cái sự kết hợp. Thì trong nhà Phật quen dùng những chữ là thân. Rồi văn thân tức là nhiều bài góp lại thành một quyển sách thì gọi là văn thân. Thì như vậy danh thanh, tứ thanh và văn thanh đó là để chỉ cho những cái văn tự, chú pháp và những cái bài vở để mà góp lại thành một kinh, thành một sách, gọi đó là danh thanh, tứ thanh, văn thanh. Thì do ý chí vào danh tự chữ nghĩa đó mà chúng ta hiểu được những cái lẽ sai siêu, biết những cái nào là mê để mà mình chuyển mê thành ngộ, biết cái nào là nhiễm mình chuyển nhiễm thành tịnh, biết cái nào là khổ để mình chuyển khổ thành vui, biết cái nào phàm để mình chuyển phàm thành thắng. Ở đây khéo léo là dùng chữ chuyển. Thầy nhiều người ta tu nói rằng mình muốn tu hành cho được đến chỗ giác ngộ thì phải dứt mê để mà được ngộ. Nếu dứt mê được ngộ hay là dứt phiền não thì được bồ đề thì nó chỉ dứt đó. Đối với tâm đại thì Phật giáo không chấp nhận, không chấp nhận cái dứt. Tại sao vậy? Vì trong Phật giáo nói rằng, nhất là đại thừa Phật giáo nói rằng không có cái nào giết cái nào, mà nếu có cái giết thì lấy cái mê, lấy cái ngộ để giết cái mê, thì cái mê và cái ngộ thành là hai, bên đây là mê, bên kia là ngộ, có hai cái đối đãi thành thử ra. Nhưng mà bây giờ phải cái mê nó có thiệt không? Quý vị thiệt không? Quý vị thử tưởng tượng cái mê có thiệt hay không? Lâu nay mà cứ tưởng cái mê là có thiệt. Tôi ví dụ như giờ đi đường, quý vị có một người quen ở dưới chợ Vũng Tàu nói đường Lê Văn Việt số mấy đó. Bây giờ quý vị đi xuống hồ cái đường Lê Văn Việt cái đó mà ba chửi, lẽ ra đi bên tay phải, quý vị đi bên tay trái, đi hồ cái tiền số không ra. Mà tại sao tiền số nó không được? Vì đi lầm, thấy không? Như lầm quên, lẽ ra là đi bên tay phải, dừng bên tay trái sạch rồi. Rồi đi bên tay tiền là không được chơi. Rồi có người nào quen đó kêu họ hỏi thông đưa địa chỉ anh á. Rồi họ nói, cái này là bà hay là ông phải chăm bên tay phải, đi thẳng theo đường Lê Văn Việt, tiền số nó mới có. Thì được lúc đó nghe người ta chửi đó, phải rồi, tôi nhớ là mình tỉnh lại, tôi đi đứng theo cái chiều đó, tìm ra. Thì cái hồi nãy mình lầm, mình đi trái, và cái giờ mình tỉnh, mình đi đứng, hai cái đó nó có thiệt hay không? Có thiệt không? Hồi nãy cái lầm, và bây giờ cái tỉnh, khi mình tỉnh rồi mình biết rồi, cái lầm nó chạy đâu? Nhớ có thiệt. Nếu nó thiệt thì tất nhiên cái này tỉnh tới thì cái mê nó phải chạy trốn chứ khác. Nhưng mà mình thấy nó không thiệt, cho nên khi mê thì thấy như vậy là đúng. Rồi tới chừng tỉnh thì biết cái đó sai thì cái chuyện nó mất. Nó không có cái thứ hai có cái này còn thì cái chưa phải mất. Mà chỉ rằng nó khi mê thì đi xa, mà khi tỉnh thì tốt. Thành thử ra nó không có hai cái đối đãi thật, mà chỉ là chuyển cái mê liền thành cái ngộ, chứ không có phải giết cái này mất rồi mới hiện ra cái kia. Nhưng mà vì theo cái lối giải thích của người thừa thì người ta hay nói giết phiền não để chứng bồ đề, còn những giải thích của đại thừa thì không chấp nhận, nghĩa là chỉ chuyển thôi chứ không có giết. Nói giết tức là có hai cái, ví dụ hai người đánh lộn thì cái người nào thắng tức là người kia bại, phải không? Và người thắng và người bại là có hai người riêng, mà có hai người riêng thì người bại phải trả gì chỗ nào, thì người thắng là ở đâu, cũng không phải có chỗ nữa. Nhưng mà cái này cái mê với cái ngộ thì quý vị thấy nó chạy đâu, nghĩa là thấy khi nào mê thì lúc đó hiện toàn mê, mà nếu có ai chỉ mình cho mình tỉnh lại cái hiện toàn tỉnh mà không thấy cái mê nó chạy đâu hết, thì như vậy tức là không có hai thiệt, mà lâu rồi mình cứ tưởng là hai. Vì vậy cho nên đây là chuyển mê thì thành ngộ chứ không có gì hết. Thì cũng là cái chứng đó chứ ai hay chen vô. Nhưng mà chưa đã biết thì nói là mê, chưa biết thì nói là ngộ. Đó, vì vậy mà cái chữ chuyển nó rất quan trọng ở trong chỗ này, mà không có dùng chữ đoạn hay là chữ dứt mà chỉ dùng chữ chuyển thôi. Đó là nói về cái phần giáo rồi, bây giờ nói về phần lý. Thường thường nói về cái lý thì người ở thế gian ai cũng nói, ông nói chuyện nói lý chứ không, nói sự là như là cái nào là sự, cái nào là lý, lý là cái gì, sự là cái gì. Ví dụ như bây giờ có người họ nói rằng nếu mà ai biết tu hành thì người đó liền giác ngộ, còn ai không biết tu hành thì người đó phải cầm luân. Thì cái câu nói đó là sự hay là lý? Cái nào là sự, cái nào là lý? Thì nếu ai biết tu hành thì người đó giác ngộ, mà ai không biết tu hành thì người đó cầm luân. Thì như vậy trong câu đó nó hàm cả sự và cả lý. Tu hành đó là sự, phải không? Tu hành là sự, nhưng mà giác ngộ, cái tu hành là như giác ngộ. Và giác ngộ là gì? Là cái tâm mà từ từ cái tâm đó nó làm cho mình giác ngộ. Thành ra cái giác ngộ đó là chỉ cho cái lý, mình giác ngộ được cái lý ở tâm, và cái đó là trừ tượng. Còn cái tu hành về sự á, ngài thì tất nhiên cái đó là có hình thức, thành ra cái thuộc hình thức thì gọi là sự, mà cái nói về trừ tượng mà không phải không có, cái trừ tượng đó mà nó có một cái lý lẽ vững chãi ở trong, cái đó gọi là lý. Vì vậy cho nên ở đây mới giải lý là gì. Lý tức là chỉ cho pháp bồ đề tâm, hay là bồ đề tâm, lý tức là tâm bồ đề đó, chân thật bất nhị. Hay là giải ra cái dành thôi, nói rằng lý là giải rõ nghĩa lý của giáo, nghĩa lý của giáo dựa theo các văn tự phân biệt hoặc ngàn hoặc muôn cho đến số vô lượng. Đó tức là cái văn tự thì nó đủ hình thức, nhưng mà đứng về cái chỗ chân tế. Chân tế là cái chỗ nào? Chân là chân thật, chỉ tế là mé, bờ mé. Đứng về cái chỗ bờ mé chân thật đó thì một đạo thanh tịnh, một lý bình đẳng, lìa ngoài lời nói, thì cái đó, thì cái đó gọi là lý đó. Thành thử bây giờ như quý vị thường nói, người tu hành cái pháp tâm bồ đề, bây giờ tâm bồ đề nó ra làm sao, nó có hình dáng gì mình đâu có biết, thì phải không? Chứ còn nói tu mà phải ngồi thiền thì có cái hình dáng ngồi đàng hoàng, phải tịnh kinh thì có cái hình dáng tịnh kinh rõ ràng. Nhưng mà nói tâm bồ đề thì mình không thấy cái gì hết, nhưng mà không phải không có đó. Thành một cái nó thuộc về một cái trừ tượng, nhưng mà có cái giá trị thực ở trong đó, thì cái đó nó gọi là lý. Lý là những cái lẽ chứa đựng được một cái gì cao siêu chân thực mà mình không thấy được hình dáng của nó, cho nên gọi đó là lý. Vì vậy cho nên phần lý ở đây gọi là bồ đề tâm, chân thực bất nhị. Bất nhị là không phải hai đó. Vậy giờ hạnh, hạnh là cái gì? Tức là hạnh là khởi hành. Thường thường nói công hạnh đó, tức là khởi ra tu tập hay là khởi hành đạo. Thì đây mới giải thích rằng ở trong cái lý thì bình đẳng, nhưng mà hạnh có trí lớn. Bởi vì tu đúng là lý thì Đức Phật thường nói Phật và chúng sanh đều có cái Phật tánh như nhau. Phật và chúng sanh đều có Phật tánh như nhau thì nói câu đó thuộc về lý hay sự? Đó là lý, lý bình đẳng bất nhị. Thì căn cứ và cái lý về đời tâm đó thì Phật và chúng sanh đều như nhau. Nhưng mà vì chúng sanh để cho phiền não nó che lấp, cho nên mê lầm thành chúng sanh. Phật do dẹp sạch phiền não cho nên Phật mới giác ngộ thành Phật. Thì bây giờ đây mình do để cái phiền não cho lắm nên mà thành chúng sanh giờ muốn thành Phật thì phải chịu khó dẹp phiền não, và muốn dẹp phiền não phải làm sao? Bây giờ nó bắt đầu hồi hỏi lúc nào phải tận ra thời kinh hay ngồi thiền mấy thời hay là phải những công phu gì đó thì đó gọi là hạnh. Nên ha, mình hiểu được cái lý đó rồi, mình phải khởi cái hạnh công hạnh. Thì như vậy cái công hạnh nó có giống không? Thì với Đức Phật thì nói là Phật đã tu hành vô lượng kiếp, ngài giác ngộ hoàn toàn. Còn mình vừa nói khởi sự tu hành, cho nên chưa thì tỉnh, chưa thì nghe, nó là chưa mà nghe giáo lý hiểu thì mình thấy tâm là phiền não là xấu, tham là phiền não là xấu, khi là phiền não là xấu đó. Nhưng mà ra khỏi chùa là cái thì ai chặt tích cái nỗi phần, ai gặp cái cảnh gì thịnh cái khỏi tham đó. Thì như vậy để biết là cái tôi mình không nói cái chút nè, cho nên nói là gặp duyên tốt thì nó tỉnh, mà duyên xấu thì nó hơi đó. Vì vậy cho nên mình khác hơn Đức Phật. Đức Phật thì ngài đối duyên chức cảm thuận nghịch gì ngài chỉ duy như tỉnh dẫn tỉnh giác, còn mình nó hồi tỉnh khi nào thuận mà mơ lúc nào nghịch. Thì như vậy mình muốn tu là bằng Phật thì phải sao? Phải trải qua thời gian dài đằng đẵng, một năm, hai năm, ba năm, rồi từ vị này ra vị kia, như là Phật tính, Phật trụ, Phật phẩm, Phật hồi hướng, Phật địa rồi lên. À, đẳng giác dị giác dài thiệt là dài, con đường đi là gần bay ra ghế chẳng hạn, chứ không phải là gần rưỡi. Thì như vậy từ đây ra ghế là khỏi đi, người mới khỏi đi và người đã đi tới khác nhau không khác? Thì dĩ nhiên là khác. Nếu không biết trên con đường thì người đã tới và người mới đi khác nhau rất xa. Nhưng mà thiệt là thì người đi tới ghế và người chưa đi tới ghế, người nào cũng có cái hiểu biết hết, phải không? Có hiểu biết cái người đi tới giới và có hiểu biết cái người chưa đi tới giới, người nào cũng có hiểu biết như nhau. Thì như vậy mới là bình đẳng trên cái hiểu biết. Nhưng mà công hạnh thì trả trước người sau có sai khác. Vì vậy cho nên nói một bước, hai bước nó đều có khác nhau, rồi có tới một dặm, hai dặm, muôn ngàn dặm, hàm thánh đều có khác, khác ở chỗ đó là. Nên đứng về hạnh là cái tâm hạnh tu hành thì có cao được, có cao thấp, còn đứng về lý thì vẫn bình đẳng. Về quả, quả là cái gì? Quả thì đây nói rằng lý thì hư huyền mà quả thì chân thực. Lý thì hư huyền mà quả thì chân thực. Tại sao một quả chân thực? Nó là lý thì nó trừ tượng, nhưng mà không phải không có. Có một cách trừ tượng xa xôi cho nên gọi là hư huyền. Còn quả tức là kết quả một cách tròn đầy sinh tốt cho nên gọi là sinh thực. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói tu để được giác ngộ, thì khi mà nói là tu để giác ngộ thì theo cái lý giác ngộ thì biết rằng mình giác ngộ thì con mình cũng kháng trước, nó không còn mê lầm nữa. Thì cái lý là mình biết như vậy. Nhưng mà lúc mình còn đưa mê lầm mà nghĩ tới sự sáng trước đó thì thấy là nó chưa có cái gì cụ thể hết, phải không? Cho nên lý nó hư huyền. Nhưng mà khi mình thấy tình mình biết hết ta chưa nói rồi thì lúc đó cái tâm giác ngộ sáng trước nó hiện bày đầy đủ, cho nên trên cái rõ nó sinh thực, tức là nó đầy đủ viên mãn. Vì vậy cho nên cái quả là đầy đủ viên mãn chứ không phải là thiếu thốn. Đó là căn cứ trên bốn phần giáo lý hạnh quả để mình giải thích. Rồi bây giờ nói qua về cái phần lấy đây làm chứng, thì ở đây là ngài nói rằng căn cứ những bộ kinh, như bộ kinh Phật Bản Thủy Lăng Nghiêm thì trong đó về bốn phần này có rõ lắm, hay là con đại thừa thể chính luận thì cũng có thể tóm được đề chưa của nó. Bây giờ nó nói ra các cái chú Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản lập ra những tông phái, cái đại thừa tông phái nào tu thế nào thì đây sẽ giải thích.